Còn có một số người tu hành ở trong lục đạo. Họ cũng có định công, cũng có trí tuệ. Thần thông đức năng, người thông minh của thế gian chúng ta đều không thể so sánh với họ. Những người này ở trong Phật Pháp đều không thể gọi họ là chánh giác. Tiêu chuẩn của chánh là gì vậy? Kinh Phật có một tiêu chuẩn, tiêu chuẩn rất rõ ràng. Phiền não chướng dứt hết rồi thì cái giác đó được gọi là chánh giác. Phiền não chưa có dứt hết thì cái giác của bạn không chánh. Ở trong cái giác này của bạn còn xen tạp phiền não trong đó. Sao gọi là phiền não? Còn có ngã chấp ở trong đó. Nói hơi thô thiển một chút, vẫn còn ý nghĩ lợi ích riêng tư ở trong đó. Chỉ cần có ý nghĩ lợi ích riêng tư, có một ý nghĩ tôi là không phải chánh giác. Cho nên ở trong quá trình tu học Phật Pháp, người chứng được quả A-la-hán mới được gọi là chánh giác. Tam quả dưới A-la-hán cũng không được gọi là chánh giác. Họ còn phải đi trên con đường hướng về chánh giác, vẫn chưa đạt được chánh giác. Hướng lên trên nữa, phải đoạn hết phân biệt, đoạn hết trần sa phiền não. Trần sa phiền não là phân biệt. Cái này nếu như thật sự đoạn hết rồi, đó liền gọi là chánh đẳng chánh giác. Cách nói này quả thật mà nói vẫn là phương tiện mà thôi, nhưng cũng là sự thật. Tại sao vậy? Bồ Tát Quyền Giáo, họ không phải thanh danh duyên giác, họ quả đích thực là Bồ Tát. Bồ Tát ở trong 10 pháp giới, nếu phá một phẩm vô minh liền kiến một phần tự tánh. Kinh Phật cũng có nói chứng một phần pháp thân, đây mới là chánh đẳng chánh giác, danh phù hợp với thực. Bốn mươi một phẩm vô minh đoạn hết rồi mới gọi là vô tượng chánh đẳng chánh giác, đó là quả vị của Như Lai, Phật quả của Viên Giáo. Mục đích cuối cùng của sự giáo hóa của A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là vô thượng chánh đẳng chánh giác, không giống như Phật giáo hóa chúng sanh ở thế giới khác. Thích Ca Mâu Ni giáo hóa chúng sanh ở thế giới Ta Bà có chia thành ba giai đoạn: chánh giác, chánh đẳng, chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, chia thành ba giai đoạn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không chia thành ba giai đoạn, giống như chúng ta hiện nay. Theo như cách nói trong trường học hiện nay thì thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có một lớp tiến sĩ, những lớp khác đều không có. Chúng ta ngày nay đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để đi học. Phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là lớp tiến sĩ. Tại sao vậy? A-di-đà Phật chỉ dạy chúng ta đều là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đây lại là chỗ thù thắng không gì sánh bằng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những thế giới khác không có. Chư Phật Như Lai ở thế giới khác lập trường học, có thể nói dạy từ lớp mẫu giáo đến lớp tiến sĩ, dạy rất vất vả. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có, chỉ có lớp tiến sĩ, dưới nữa đều không làm. Việc làm này rất cực khổ. Chúng sanh địa ngục, chúng sanh đường ác, chỉ cần được giảng sanh là cũng tham gia lớp tiến sĩ. Ở chỗ này phải đặc biệt ghi nhớ, chúng sanh đường ác họ vì một niệm sai lầm mà đọa đường ác. Họ có thiện căn rất sâu dày. Sự việc này không nên nhìn thấy thật kỳ lạ. Có thể là bản thân chúng ta nhất thời hồ đồ, làm chuyện sai lầm. Nên đến địa ngục, chỉ thì thực sự phải đương vào Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng đến chỉ dạy cho bạn, đánh thức bạn, khiến bạn giác ngộ, khiến bạn quay đầu là bạn được cứu rồi. Bất phục canh đọa ác thú. Nếu như không phải giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tu hành ở trong cõi nước chư Phật thông thường, chúng ta biết biên độ tiến lên thối xuống rất lớn, cũng tức là nó sẽ thối chuyển. Tại sao nó sẽ thối chuyển vậy? Tập khí ác của chúng ta chưa hết, chưa đoạn hết. Những điều này đều là sự thật. Ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi ý nghĩ bất thiện. Điều này đã chứng minh ác nghiệp của chúng ta chưa hết. Ác nghiệp chưa hết vào thời điểm này, có thiện nghiệp chín mùi, có thể sanh về ba đường thiện. Nhưng phước báo thọ mạng ở trong ba đường thiện cũng bằng không, cũng không phải chân thật. Thế nhưng tất cả chúng sanh được mấy người hiểu thấu, sinh vào trong ba đường thiện vẫn mong cầu phú quý, mong cầu trường thọ, vọng tưởng, tham dục một núi. Do đó lại tạo ác nghiệp rồi. Đây là vì hưởng phước lại tạo ác nghiệp. Cho nên rất có khả năng họ lại đọa vào đường ác. Sau khi sanh về thế giới Tây Phương, ý nghĩa của câu này của Ngài rất sâu. Không những ở thế giới Tây Phương Cực Lạc bạn sẽ không bị đọa đường ác, đó là điều không thể, vừa rồi đã nói rồi, vì không có duyên. Những người của thế giới Tây Phương Cực Lạc này, quý vị phải hiểu rằng đời sống không gian hoạt động của họ thật là quá rộng. Tận hư không khắp pháp giới là không gian sinh hoạt của họ. Chúng ta đọc thấy ở trong kinh, mỗi ngày hầu như là lúc nào họ cũng đến mười phương thế giới để tham vấn chư Phật Như Lai. Ở trong kinh Di Đà nói mỗi ngày cúng dường 10 vạn ức cõi Phật. 10 vạn ức cũng không phải là con số. Nó đại biểu cho đại viên mãn. 10 là đơn vị của chữ số viên mãn, cộng thêm vạn ức là đại viên mãn. Tận hư không khắp pháp giới, chúng ta nói quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chư Phật Bồ Tát họ mỗi ngày đều đi cúng dường. Hằng ngày gần gũi chư Phật Như Lai. Cúng dường Phật, Phật nhất định vì họ thuyết pháp. Đến thế giới khác cúng dường Phật, nghe pháp cũng sẽ không đọa đường ác. Cái ý này sâu lắm, rộng lắm. Thế giới Tây Phương bảo đảm bạn sẽ không thối chuyện, không còn đọa nữa. Cho dù đến thế giới khác cũng sẽ không bị đọa nữa. Đây là sự thật không thể nghĩ bàn. Cho nên có một nhóm đồng tu nặng về tâm từ bi. Mong muốn đời sau vẫn làm pháp sư, dẫn độ chúng sanh, không muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta không thể không bái phục đối với loại người này. Nhưng đời sau họ có được vừa ý thỏa lòng hay không? Quá khó nói. Đời sau mình làm chủ không nổi, nghiệp lực đang làm chủ. Không phải đời sau muốn làm người thì làm người, muốn làm pháp sư thì làm pháp sư, muốn làm vua thì làm vua. Vậy thì quá tốt rồi. Thật đúng là vừa lòng hợp ý. Cái khó là khó ở chỗ gọi là việc không như ý thường 8-9. Đủ thứ pháp ở thế gian này không như bạn tưởng tượng đâu. Bản thân hoàn toàn không thể làm chủ được. Cũng không phải Phật Bồ Tát làm chủ cho chúng ta, cũng không phải Thượng Đế làm chủ, là nghiệp lực làm chủ. Nghiệp lực là chúng ta ở trong đời sống thường ngày khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, nó làm chủ tể. Phàm phu trong lục đạo Không có người nào mà không bị nghiệp lực chi phối. Không bị nghiệp lực chi phối ở trong lục đạo không có. Ở mức thấp nhất là pháp giới tứ thánh. Ở ngoài lục đạo, những người này quả thực chứng được chánh giác và đang tiến bước hướng về mục tiêu chánh đẳng chánh giác. Có thể nói họ không bị trôi theo nghiệp lực. Là như nhà Phật thường nói, thừa nguyện tái lai. Họ có thể theo nguyện lực. Nguyện lực và nghiệp lực khác nhau ở chỗ nào vậy? Khác nhau chỗ người theo nguyện lực đến thọ sanh. Đúng như trong Kim Cang đã nói, ngoài không dính tướng, trong không động tâm, đó là theo nguyện lực. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Trong Kinh Kim Cang nói, không thủ nơi tướng, như bất động. Người này mới là người đích thực thừa nguyện tái lai. Nếu như chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, còn có phân biệt, vẫn còn ý nghĩ sanh khởi, là nghiệp lực, không phải nguyện lực. Hay nói cách khác, theo nguyện lực mà đến, thật sự nhìn thấu rồi, thật sự buông xả rồi. Nghiệp lực là chưa nhìn thấu, cũng chưa buông xả. Đây là chỗ không giống nhau. Cho nên, đoạn kinh văn này của Phật, chúng ta phải tham cứu thật tỉ mỉ. Chúng ta phải có sự nhận thức tương đối sâu sắc về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cũng phải biết mình hiện nay cần phải tu học như thế nào. Mới có thể phù hợp với điều kiện giảng sanh. Có đủ tư cách giảng sanh. Điều này rất quan trọng. Chúng sanh trong ác đạo, tuy trong đó có không ít người thiện căn phước đức sâu dày, thế nhưng duyên của đường ác rất xấu. Có thể làm trỗi dậy thiện căn phước đức của họ rất khó khăn, thật không dễ dàng. Mặc dù được Phật lực gia trì, sự từ bi của Đại sĩ Địa Tạng, nhưng người thật sự có thể giác ngộ quay đầu thật là ít ở trong số ít. Tình trạng này chúng ta không khó nghĩ ra. Tại sao vậy? Cõi người thông minh hơn ba đường ác rất nhiều. Ở trong Kinh Phật tán thán, chúng sanh trong lục đạo chỉ có cõi người là dễ giác ngộ. Dễ giác ngộ, nhưng được mấy người giác ngộ? Dễ giác ngộ mà người giác ngộ ít như vậy, không dễ giác ngộ thì chúng ta có thể nghĩ mà biết. Tôi nói lời này ý là gì vậy? Là sợ quý vị hiểu lầm, nghĩ đọa vào địa ngục không hề gì, còn có Phật Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng Vương vẫn có thể đến cứu tôi. Không sao cả, làm việc ác nhiều một chút, đọa địa ngục cũng không sợ. Vậy là bạn sai rồi. Cho nên bạn phải nghĩ rằng, cõi người là cõi dễ dàng được độ, mà còn khó như vậy, thì ba đường ác, mức độ khó đó so với cõi người, không biết phải gấp bao nhiêu lần. Chúng ta dứt khoát không được có quan điểm sai lầm là đọa vào ba đường ác không sao cả, còn có Phật Bồ Tát đến cứu. Tuy Phật Bồ Tát đến không sai, chưa hẳn bạn tiếp nhận được, chưa hẳn bạn chịu y giáo phụng hành. Có thể thái độ của bạn đối với lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát còn tệ hại hơn so với hiện nay. Bạn sao có thể thành tựu? Những điều này đều là chân tướng sự thật. Chỉ có hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ chân tướng sự thật thì mới biết trân quý nhân duyên hiện tại. Mới biết được cái duyên này. Giống như Kệ Khai Kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Chỉ có người nhận thức rõ ràng, người sáng tỏ, mới biết nắm bắt thật chắc cái cơ duyên này, ở ngay trong một đời này quyết định thành tựu. Một đời này sinh đến thế gian cũng chỉ vì một sự việc này. Những việc lớn nào khác cũng đều là vụn vặt tầm thường. Tại sao vậy? Đều là lục đạo luân hồi. Chỉ có đọc kinh, nghiên cứu giáo lý. Đọc kinh chỉ đọc một bộ kinh này. Nghiên cứu giáo lý cũng chỉ là một giáo lý này. Không nên đọc quá nhiều, quá tạp. Quá nhiều, quá tạp sẽ đánh mất đi cái cơ duyên này. Điểm này không thể không biết. Đồng tu chúng ta đang ngồi đây, mỗi vị từ vô lượng kiếp đến nay đã gieo trồng thiện căn phước đức vô cùng sâu dày. Trong đời quá khứ tại sao bạn không thành tựu vậy? Nhiều thứ quá, xen tạp quá, nên bỏ lỡ mất cái việc giảng sanh này của chính mình. Đời này lại muốn nhiều thứ tiếp, xen tạp tiếp nữa, thì chẳng phải là bỏ lỡ mất nữa rồi hay sao? Đừng làm vậy nữa. Chuyên tinh thâm nhập một môn. Nếu muốn học những kinh luận khác, học pháp môn khác, hãy đến thế giới cực lạc học tiếp. Chư Phật Như Lai ở thế giới cực lạc đã mở ra vô lượng pháp môn. Chúng ta hiện nay việc đầu tiên phải nghĩ cách về thế giới cực lạc, học pháp môn sau này hãy nói. Cho nên tôi dạy mọi người tứ hoằng thệ nguyện, hai nguyện trước hiện nay phải xong, hai nguyện sau đến thế giới cực lạc làm tiếp. Hai nguyện sau là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đến thế giới cực lạc làm tiếp.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.